Bồ Đề Tâm Cam Kết. Các giới nguyện Bồ Tát. Bồ Đề Tâm Cam Kết lấy hứng khởi từ sự biểu lộ cụ thể của Bồ Đề Tâm khát nguyện, chẳng hạn như qua việc thệ nguyện với đạo sư hay vị thầy của ta. Tốt hơn là nên phát nguyện với một vị thầy nếu có thể. Tuy nhiên, nếu điều đó không thể thực hiện được, thì ta có thể phát nguyện mà không có sự hiện diện của đạo sư theo hai cách. Ta có thể đặt trước mặt mình hình ảnh của một Bồ Tát hay vị Phật. Nhớ rằng, một vị Phật hay Bồ Tát luôn luôn hiện diện khi ta thành tâm nghĩ tới Ngài. Nếu ta không có hình ảnh, ta có thể quán tưởng một vị Phật hay Bồ Tát trong không gian trên đầu ta. Sau đó ta nói như sau: trước mặt tất cả chư Phật và Bồ Tát, con thọ nhận các giới nguyện Bồ Tát. Ngay khi ta nhận những giới nguyện này, ta được dạy rằng tất cả những gì ta làm hay không làm sẽ khiến ta tích tập công đức của một Bồ Tát, bởi ta đã tự cam kết một cách mãnh liệt là sẽ trở thành một Bồ Tát. Cam kết này là một biểu hiện của lòng bi mẫn vĩ đại nhất, bởi giới nguyện đòi hỏi việc giúp đỡ không chỉ một, hai, 10.000 hay 100.000 chúng sinh, mà là tất cả chúng sinh khắp mọi nơi trong mọi thế giới. Điều ta ước muốn làm cho họ là tất cả những chúng sinh đó, không loại trừ ai, đều thoát khỏi ngay cả nỗi khổ nhỏ bé nhất của sinh tử. Chúng ta cầu nguyện tất cả những chúng sinh đó có thể tìm ra hạnh phúc vĩ đại có thể có được, đó là sự giác ngộ Phật quả. Ta cầu nguyện họ có thể vui hưởng trạng thái hoàn hảo này không chỉ trong một thời gian có hạn mà là mãi mãi. Đây là tư tưởng vĩ đại nhất, cao quý nhất và quý báu nhất mà ta có thể quan niệm. Theo truyền thống của Asanga, các giới nguyện của Bồ Đề Tâm khát nguyện là các giới nguyện của Bồ Đề Tâm cam kết được thọ nhận một cách riêng rẽ. Trong khi theo truyền thống của Nagarjuna thì chúng được thọ nhận đồng thời. Thông thường thì buổi lễ có 3 giai đoạn: chuẩn bị, thọ giới và kết thúc. Sự chuẩn bị bắt đầu với lời nguyện 7 nhánh, thức chi nguyện. 1. Kính lễ. 2. Cúng dường. 3. Tịnh hóa bằng pháp sám hối. 4. Hoan hỷ trước các thiện hạnh do bản thân ta và những người khác thực hiện. 5. Khẩn cầu chư Phật và Bồ Tát giảng dạy. 6. Thỉnh cầu tất cả các bậc chứng ngộ không thị tịch mà ở lại với chúng ta trong thế gian. Và cuối cùng, 7. Hồi hướng mọi kết quả tích cực ta đã có thể tích tập cho việc đạt được giác ngộ vì tất cả chúng sinh. Lời nguyện 7 nhánh được tìm thấy trong hầu hết các satana của Phật giáo Tây Tạng và tạo thành một phần vô cùng quan trọng của việc thực hành. Ở đây, nó được thực hiện trước khi thọ giới nguyện Bồ Tát để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự việc. Tôi muốn đưa ra 3 nhận xét về lời cầu nguyện này. Nhận xét thứ nhất liên quan tới các món cúng dường được dâng lên cho chư Phật và Bồ Tát. Các món cúng dường này không nhất thiết phải là những gì ta thực sự sở hữu. Ta cũng có thể hình dung, tưởng tượng những gì ta thấy là đẹp và ao ước, và coi những điều đó như vật cúng dường, cho dù chúng không thuộc về ta. Khi coi chúng như những món cúng dường, ta không còn cảm thấy tham luyến những điều này. Đây thực sự là một thực hành tuyệt hảo, bởi ta không còn khao khát chúng cho bản thân mình nữa. Nhận xét thứ hai liên quan tới việc sám hối và tịnh hóa. Ta phải ghi nhớ rằng không có điều gì mà không thể được tịnh hóa, bất kỳ hành vi tiêu cực nào ta đã phạm hay nghĩ là ta đã phạm, bất kỳ ác nghiệp nào ta đã tích tập, dù ta có nhớ hay không nhớ. Để tịnh hóa nghiệp xấu này, ta phải có 4 yếu tố. Trước hết, 1. Ta phải có thể nhận ra một hành vi tiêu cực, một hành vi mang lại những đau khổ và các vấn đề cho bản thân ta và những người khác. Và 2. Cảm thấy một sự hối tiếc chân thành về hành vi tiêu cực mà bản thân ta có thể đã làm hay khiến người khác làm với dụng ý hay không cố ý. 3. Cam kết càng nhiều càng tốt là sẽ không tái phạm nó. Và khi đã thiết lập sự tu tập tư tưởng này, cuối cùng, 4. Tịnh hóa bản thân trước sự hiện diện của chư Phật hay Bồ Tát bằng cách làm điều tích cực, bao gồm việc giúp đỡ người khác, thiền định, trì tụng thần chú hay bất kỳ hành động tích cực nào khác. Nếu ta làm điều này một cách chân thành từ tận đáy lòng ta, thì không điều gì mà ta không thể tịnh hóa. Nhận xét cuối cùng là về sự hồi hướng. Việc hồi hướng này cũng cần thiết và càng rộng lớn, phong phú, bao la và vô hạn thì càng tốt. Trong số các phương tiện thiện xảo của một vị Bồ Tát, 2 thiện xảo chính yếu là ước nguyện và hồi hướng. Việc phát triển ước nguyện hay động lực đúng đắn phải được đứng trước mọi thực hành. Tất cả những gì ta làm, dù chỉ là việc trì tụng duy nhất là một mala thần chú Om Mani Padme Hum hay một khóa thiền định ngắn, nó phải được thực hiện vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Khi đó, nó sẽ trở thành một sự kiện mang ý nghĩa to lớn và những kết quả tích cực mạnh mẽ. Tương tự như vậy, ta phải kết thúc mỗi thực hành của ta bằng cách hồi hướng nó cho sự lợi lạc của tất cả chúng sinh, khiến tất cả đều đạt được giác ngộ. Điều đó làm cho hiệu quả của nó tăng lên nhiều lần. Người ta nói rằng, ngay cả một thực hành rất dài và hàm xúc hay một lễ cúng dường thịnh soạn cho một mục tiêu chính xác hay đặc biệt có lẽ sẽ dẫn tới việc thành tựu kết quả được tìm kiếm, nhưng chỉ có thế. Trái lại, thậm chí một thực hành ngắn hay một món cúng dường tầm thường nhất kèm theo một sự hồi hướng thật rộng lớn sẽ phát sinh rất nhiều công đức to lớn hơn. Các kết quả tốt lành sẽ quay trở lại. Đó là chúng sẽ được cảm nhận cho tới khi ước muốn được biểu lộ trong việc hồi hướng của ta được thành tựu. Vì thế, việc hồi hướng của ta nên rộng lớn, vĩ đại và càng nhiều ước vọng càng tốt. Mọi ước nguyện riêng tư hay đặc biệt được thêm vào sau này như một hồi hướng thứ yếu. Đây là cách thức một Bồ Tát tiến hành. Việc thọ các giới nguyện Bồ Tát không phải là một sự kiện đơn giản, không có tính chất quan trọng. Quyết định này sẽ có một ảnh hưởng to lớn lên phần còn lại của cuộc đời ta. Nếu một lễ kết hôn đòi hỏi những chuẩn bị to lớn bởi nó được cho là một cam kết trọn đời, thì các giới nguyện Bồ Tát tạo thành một cam kết thậm chí còn vĩ đại hơn. Đó là như thể ta đang kết hôn với tất cả chúng sinh ở mọi nơi và mọi lúc. Cho tới khi ta đạt được giác ngộ là điều có lẽ đòi hỏi nhiều thời kiếp. Vì thế, đó là một sự kiện vô cùng quan trọng mà ta phải tự chuẩn bị một cách đúng đắn. Tôi cho rằng nó phải là dịp để thực hiện một lễ kỷ niệm trọng thể. Buổi lễ tự nó rất đơn giản. Để thọ các giới nguyện Bồ Tát, ta chỉ phải lặp lại theo vị thầy 3 lần câu này. Giống như chư Phật trong quá khứ đã phát triển Bồ Đề Tâm và từng bước tu tập Bồ Đề Tâm đó, tôi cũng sẽ tiến triển dần dần nhờ tu tập Bồ Tát. khi đã cam kết đạt được giác ngộ để làm lợi lạc chúng sinh, tôi cũng sẽ từng bước tu tập những giới luật thích đáng. Từ ngữ quan trọng ở đây là dần dần. Vào lúc bắt đầu, ta không thể giống như một Bồ Tát thập địa, tức Bồ Tát ở địa thứ 10. Nhưng ta có thể cố gắng để giống như Ngài khi Ngài bắt đầu. Giống như Ngài, ta tiến triển từng bước một, không có sự vội vàng không cần thiết. Có lẽ ta bắt đầu lên đường trong hàng trăm hay hàng ngàn cuộc đời. Ta tiến bước một cách vững chắc, không quá mức, không căng thẳng, nhưng thật kiên định. Điều này rất quan trọng. Nếu ta quá nhiệt tâm khi ta bắt đầu, ta có thể gặp nguy hiểm khi làm quá mức, bởi ta không được chuẩn bị. Sự dở mộng và ngã lòng sẽ nhanh chóng xảy ra. Ta có nguy cơ không nhìn thấy mục tiêu ban đầu của ta. Đó là làm việc để giải thoát đau khổ của tất cả chúng sinh. Và như thế, từ bỏ các giới nguyện Bồ Tát của ta. Đối với việc bố thí thì cũng thế. Ta có thể hiến tặng tất cả những gì ta muốn, chừng nào ta làm điều đó một cách tự do và với sự vui thích. Vào lúc đầu, có lẽ ta chỉ có thể hiến tặng một ly nước mà không hối tiếc, không cảm thấy phải hy sinh, một cách tự nhiên và vui vẻ. Khi sự bố thí phát triển, ta sẽ dễ dàng cho đi ngay cả những gì đáng giá. Cuối cùng, có lẽ ta sẽ có thể hiến tặng cuộc đời ta, bởi ta không cảm thấy tham luyến thân thể ta hơn là tham luyến ly nước vào lúc đầu. Một câu chuyện buồn minh họa sự nguy hiểm của việc làm quá nhiều, quá nhanh. Vào thời xa xưa, có một vị Bồ Tát vô cùng tinh tấn, muốn tiến bộ càng nhanh càng tốt. Ngài công khai tuyên bố rằng Ngài sẽ hiến tặng tất cả những gì người khác yêu cầu. Vì thế, một số người đến xin Ngài tiền, một số xin thực phẩm. Ngài rất giàu có. Một hôm, một người hành khất có vẻ khá khó chịu đến yêu cầu Ngài. Có đúng là Ngài sẵn sàng hiến tặng bất kỳ điều gì người khác yêu cầu? Bồ Tát trả lời: "Vâng, tôi bố thí rộng rãi mọi thứ tôi có. Ông yêu cầu điều gì?" Người hành khất nói với Ngài: "Hãy cho tôi bàn tay phải của Ngài." Bồ Tát lấy một con dao, chặt đứt bàn tay và đưa nó cho người hành khất. Hành khất nói: "Tôi không bao giờ nhận cái gì được đưa bằng tay trái. Điều này thật là không đúng đắn." Đối với Bồ Tát, điều đó thật quá sức. Ngài kêu thét lên: "Thế đấy, tôi không bố thí điều gì cho bất kỳ ai. Tôi không là một Bồ Tát nữa. Cút đi!" Và với điều đó, Ngài đã từ bỏ con đường Bồ Tát. Diệt thọ các giới nguyện Bồ Tát được tiếp theo bằng một lễ cúng dường tạ ơn vị thầy và kết thúc bằng một bài tán thán cuối cùng. Chúng ta hoan hỷ về việc đã thành tựu điều vĩ đại và tốt lành. Đối với lễ cúng dường tạ ơn này, những người giàu có thể cúng dường lớn, trong khi những người không có gì sở hữu có thể chẳng cúng gì hết. Ta đọc những câu chuyện về tiền thân của chư Phật, trong đó nói rằng một vài người cúng dường hàng triệu đồng tiền vàng khi họ thọ Bồ Tát giới lần đầu tiên, trong khi những người khác chỉ cúng một lá cỏ. Chính trạng thái tâm, sự thanh tịnh của động lực khi thực hiện việc cúng dường mới là điều đáng lưu ý, chứ không phải giá trị vật chất của món cúng dường. Những giáo huấn để phát triển Bồ Đề tâm cam kết. 6 Ba La Mật. Bây giờ ta đi đến các giáo huấn của Bồ Đề tâm cam kết. Ta có thể tóm tắt tất cả các thực hành Bồ Tát trong 3 từ: 1. Giới, hay còn gọi là hành xử đạo đức. 2. Định. Và 3. Tuệ. Ba tu tập này chính là 6 Paramita, hay còn gọi là Ba La Mật, là những điều được coi là giáo huấn của chư vị Bồ Tát về cách các ngài nỗ lực để sống và hành xử. Theo nghĩa đen, Paramita có nghĩa là vượt lên, siêu vượt. Việc thực hành 6 Ba La Mật cho phép ta chiến thắng những độc chất trong tâm ta và siêu vượt mọi ý niệm và nhận ra chân tánh của các sự việc. Đó là các phương pháp nhờ đó ta có thể đạt được giác ngộ. 4 Ba La Mật đầu tiên: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn, liên quan tới chánh mạng. Ba La Mật thứ 5 là thiền định. Ba La Mật thứ 6 là trí tuệ. 6 Ba La Mật là cốt lõi của mọi công hành của một Bồ Tát, của bậc đang tu tập để thực sự làm việc cho chúng sanh. Việc thực hành Ba La Mật đầu tiên bảo đảm cho ta có một cuộc đời hạnh phúc trong sinh tử. Ta có thể nói rằng, nếu ta vẫn phải sống trong sinh tử, có thể ta sẽ giàu có hơn là nghèo khổ. Và chỉ riêng sự bố thí, sự dung trồng nghệ thuật bố thí đã có thể mang lại cho ta loại thành công đó. Tiếp theo với cùng cách lý luận đó, có sức khỏe thì tốt hơn là đau ốm. Nó ngụ ý việc tôn trọng giới hạnh, bởi ta được dạy rằng những người có một lối sống đạo đức sẽ có sức khỏe dồi dào. Cùng cách đó, nếu ta muốn sống trong một môi trường dễ chịu và có những mối liên hệ tốt lành với những người ở quanh ta, thì ta phải phát triển sự nhẫn nhục. Mặt khác, Ba La Mật tiếp theo giúp ta thoát khỏi sinh tử. Ta cần có sự tinh tấn để phát triển mọi phẩm tính ở trong ta. Thiền định cũng là một khí cụ cần thiết, và thiền định đưa ta đến trí tuệ là Ba La Mật thứ 6. Nếu ta tu tập 6 Ba La Mật, ta sẽ có sự thành công trong cuộc đời này và mọi điều kiện cần thiết để giải thoát bản thân ta khỏi những khổ đau của sinh tử. Hãy lưu ý rằng 6 Ba La Mật được trình bày theo trật tự hợp lý của sự tiến bộ của ta trên con đường Bồ Tát. Ta bắt đầu bằng thực hành bố thí. Nó khiến ta trở nên bớt quỵ ngã và bớt tham muốn. Ngay khi ta bớt ý muốn sở hữu đối với các sự vật cũng như đối với người khác, thì việc tuân theo một cách sống đạo đức sẽ dễ dàng hơn, bởi nền tảng của chánh hạnh là không tham luyến. Cùng cách đó, trì giới là nền móng của sự nhẫn nhục. Thực vậy, nhẫn nhục và khoan dung phát triển từ kỷ luật bản thân, hay còn gọi là trì giới. Khi ta nhẫn nại, ta sẽ dễ dàng phát triển sự tinh tấn. Bởi tinh tấn chính là khả năng chuyên chú một cách thông minh, duy trì sự quan tâm, thích thú trong mọi việc ta làm, kể cả thực hành tâm linh của ta. Khi đó, thiền định không đưa ra thêm các vấn đề, bởi tinh tấn đã dạy ta sự tập trung. Thiền định khiến tâm ta an định, kiên cố và bảo vệ tâm ta khỏi sự xao lãng và mê lầm. Chính trên nền tảng này mà trí tuệ dần dần hiển lộ. Quả thực, một tâm thức hoàn toàn an định và trong sáng sẽ dễ dàng nhận ra chân tánh của các hiện tượng. Vì thế, ta có thể so sánh 6 Ba La Mật với một chiếc cầu thang đưa tới giác ngộ. Giống như những bậc thang, mỗi Ba La Mật là một sự hỗ trợ cho bậc thang kế tiếp. Đó là lý do vì sao ta được khuyên là để cho dễ dàng và nhanh chóng, ta nên thực hành các Ba La Mật theo một thứ tự thích hợp. Có một sự khác biệt giữa những phẩm tính được gọi là thông thường và những phẩm tính được gọi là siêu việt. Hãy lấy việc bố thí làm ví dụ. bố thí thì luôn luôn tích cực, nhưng nó chỉ trở thành một ba la mật, chỉ trở thành siêu việt khi nó đi kèm với trí tuệ nhận thức tính chất không thực có của người bố thí, vật bố thí và người được bố thí. Sự siêu việt của hành vi bố thí ngụ ý rằng người bố thí không dính mắc vào quan niệm, hình ảnh của mình, không dính mắc vào người thọ nhận, cũng không dính mắc vào vật được bố thí. Nếu ta bố thí mà không dính mắc, ta không trông chờ được đáp trả, khi đó bố thí trở thành bố thí ba la mật. Khi không còn dính mắc một cách riêng tư và đầy cảm xúc vào điều ta đang làm, những độc chất trong tâm ta không còn làm ô nhiễm các hành động của ta, khi đó hành động trở thành các ba la mật.